Kính chào quý ông bà anh chị em. Theo thống kê của một công ty gọi là Fun Devil, tuần lễ Father Day, những người sống trong nước Mỹ đã chi và người ta dự tính sẽ chi tới 12 tỷ Mỹ Kim cho quà cho các ông tri ân chồng, cha, cha nuôi. Và những món quà này thì gồm những món gì? Người ta coi lại là đa số là mua cạc chúc cho các ông cha. Quý vị nhận chưa? Các ông ở đây nhận chưa? Thứ hai là dẫn đi ăn. Ăn chưa? Thứ ba là mua quần áo. Thứ tư là mua gift card để mấy ông muốn mua gì thì mua. Mấy ông có tiền hết rồi nhận gift card chi nữa. Mỗi năm thì các ông được cả tri ân, hy vọng được hơn một ngày. Nhưng mà Chúa thì cho chúng ta cái gì? Đó là sáng hôm nay chúng ta dùng lời Chúa để khích lệ lẫn nhau. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 thì Chúa nói Chúa ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời. Và trong những phước thiêng liêng đó được mô tả một cách rõ hơn, đó là chúng ta được làm con của Ngài. Từ địa vị là xa lạ với Chúa, chúng ta được Chúa ban cho chúng ta được cái địa vị làm con. Thứ hai, được kinh nghiệm những phước hạnh của người làm con, làm người nhà của Đức Chúa Trời. Tiếng Anh nó gọi là the household in the God's family. Và người nhà thì có thể sử dụng hết tất cả những gì ở trong gia đình của mình. Nhưng mà trong cái địa vị phước hạnh đó, Chúa cũng kêu gọi chúng ta làm sao để sống cho xứng đáng. Khi Chúa cứu chúng ta thì đó chỉ mới là được cái title là thánh đồ, được địa vị là con trời. Nhưng mà thật sự khi chúng ta nhìn cuộc đời của mình á, thì chúng ta thấy mình cư xử chưa phải là thánh, biệt riêng cho Ngài. Và thứ hai nữa là mình chưa được cái kinh nghiệm như Chúa mong đợi. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta làm sao sống như là con của sự sáng, the children of the light. Chúa kêu gọi chúng ta là con cái của sự khôn ngoan, đó là the children of the wisdom, living as the wise people. Và Chúa kêu gọi chúng ta sống trong cái lối sống yêu thương, bởi vì chúng ta là con của Chúa yêu thương. Cho nên sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm, vì được địa vị đó cho nên Chúa cũng kêu gọi chúng ta phải trở thành những cái người sống động, vital, lively, alive ở trong cái đời sống của mình theo Chúa. Cho nên qua Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17, câu 23, 25, tôi mời quý ông bà anh chị suy gẫm hai ý là như thế nào là một người nam. Dùng chữ người nam nhưng mà mấy bà cũng học á, từ đoạn Kinh Thánh này cũng là cho quý bà nữa. Thứ hai nữa là làm sao để chúng ta trở thành những người sinh động hôm nay tại thành phố Austin này. Cho nên chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện trước khi suy gẫm hai ý đó. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con có thời giờ thờ phượng Chúa, hướng lòng về Ngài và suy gẫm lời của Ngài. Nguyện xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con là người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao, cuộc đời chúng con được Chúa khích lệ và xây dựng trong ơn lành của Ngài. Nguyện xin Chúa thách thức cuộc đời của chúng con, để chúng con không phải chỉ nghe đủ, nhưng mà đứng dậy, trở thành những người hầu việc Ngài, thực hành lời của Chúa. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện. Danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thế nào là người nam linh động? Chúng ta trở lại Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 17. Trước khi ông nói tới những điều là linh động, thì ông nói tới tình trạng của một đời sống không linh động. Và đời sống không có linh động, không có sức sống, Sứ đồ Phao-lô gửi cho Thánh Ê-phê-sô là một đời sống như là người chết về vấn đề tâm linh. Đời sống không linh động là một người sống trong bóng tối. Điều tôi nói với anh em nhân danh Chúa ra, chớ nên ăn ở những người ngoại đạo theo sự khư không bởi sự ngu muội trong lòng mình cứng cỏi, trí khôn tối tăm, xa cách Đức Chúa Trời và mất lòng cảm biết sự sống của Đức Chúa Trời và mất cả sự cảm biết, bỏ mình trong một đời buông lung, mê đắm không biết chán, phạm hết mọi điều ô uế. Đó là cái phần mà ông mô tả cuộc đời sống không có sinh động. Cách xa Chúa là nguồn sống, nguồn sáng. Đời sống không có Chúa là mất cái nhạy bén về vấn đề điều tốt lành và tiếp tục sống theo tham dục, đắm mình trong sự không trong sạch và sống theo nếp sống tự nhiên và bị tội lỗi cầm quyền, chi phối. Những suy nghĩ của chúng ta rất là méo mó, những khôn ngoan của chúng ta dẫn chúng ta đến những sự chán nản, bực mình, và lòng của mình thì cứng lại, giống như Pharaoh có đứng trước phép lạ Chúa làm thì cũng không có nhạy bén và cũng không có đáp ứng gì. Đó là một đời sống không linh động, và đời sống đó Phaolô gọi là nếp sống cũ, ô xeo. Và trong đoạn Kinh Thánh này ông kêu gọi là phải bỏ đi để có thể tiến bước mặc vào một đời sống mới. Và ở đây ông dùng chữ nhưng. Câu 20, anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, là không giống như những điều chúng ta mới xem ở trên. Vì anh em đã nghe đạo Chúa, ở đây chúng ta nghe đạo Chúa, chúng ta được dạy dỗ trong Ngài, chúng ta học rất nhiều về Chúa, và chúng ta được kêu gọi phải bỏ cách ăn nếp ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và mặc lấy người mới của 24, tức là người được dựng nên giống như Chúa Trời ở trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, người nam linh động hay là những người sinh động trong cộng đồng dân Chúa là phải làm gì? Là phải bỏ nếp cách ăn nếp ở của mình mới nghe hồi nãy. Mình cư xử, mình ném bỏ những điều không đúng, những điều bị hư hỏng, bị corrupt, tiếng Anh nó gọi là corrupt, là bị hư hoại trong cách sống, bị suy sụp trong cách suy nghĩ của mình. Và cái chữ put off là ném bỏ đó, mỗi ở nước Mỹ này nó có cái hay đó, mỗi mùa xuân người ta gọi là spring cleaning. Các anh chị đi dòng hết nhà của mình, gom hết tất cả những điều gì cũ hoặc là những điều mình không dùng, gom lại rồi mình ném bỏ đi. Và đây là cái chữ gọi là put off, là laying aside and throw away. Paulo kêu gọi chúng ta là suy nghĩ đến những cái điều cũ, để nó qua một bên, đem ra gara rồi ném nó đi, là hoặc là đi gara sale, hoặc là đi tới mấy cái hội thiện nguyện. Đó là động từ mà Phaolô muốn kêu gọi chúng ta suy gẫm tới những điều chúng ta có trong đời sống của mình, và để nó qua một bên và ném bỏ nó đi. Đó là cái bước thứ một. Thứ hai là người nam linh động là người tích cực hơn, là mặc vào, to put on. Tiếng Anh nó gọi là to clothe, và các anh chị mặc vào người của mình. Động từ khác được mô tả là trang điểm, trang sức một đời sống mới. Và đời sống mới này là do Chúa ban cho. Đời sống mới này là con người mới, mặc lấy người mới, câu 24, tức là người được dựng nên mới, là recreated person. Chúa tái tạo cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em khi chúng ta tin Chúa, và chúng ta thấy được bên trong của mình từ từ có một cái khuynh hướng tốt đẹp thành hình. Và chúng ta hồi trước làm việc sai, không có mắc cỡ, bây giờ thì chúng ta thấy hình như về trong lòng có mình bị nhắc nhở, mình dừng lại, rồi từ từ con người mới nó thành hình, và chúng ta yêu thích những điều thuộc về Chúa, và chúng ta muốn làm những điều tốt đẹp. Đó là con người mới mà Phaolô kêu gọi chúng ta phải mặc vào, trang sức bao phủ lên cuộc đời của mình. Và những và con người mới này được mô tả là nếp sống liên quan tới thành thật, câu 24. Câu 25, qua liên quan tới nhân từ, thương xót, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ, câu 32. Nếp sống mới là liên quan tới yêu thương như Chúa đã yêu thương hy sinh, ở trong đoạn 5 câu 1. Nếp sống mới là cư xử trong sự hiểu biết Chúa, nghe tiếng Chúa qua lời phán của Ngài, nghe sự thật là chân lý của Chúa, và biết được đời sống trước khi nhận Chúa là gì, và đời sống sống động này là không làm buồn Chúa Thánh Linh. Đời sống mới là đời sống khao khát và muốn Chúa Thánh Linh được tràn ngập, đoạn 5 câu thứ 18. Đời sống mới này, con người mới này liên quan tới lời nói, là nói cái gì? Nói chân thật, câu 25. Nói một cách chân tình, và nói lời giúp đỡ cho người nghe, câu 29, và nói không có make a joke mà không có giúp cho ai. Khi các ông và các anh chị nói chuyện vui thì cái nếp sống mới challenge chúng ta là chuyện vui đó, cho cái người nghe đó họ được khích lệ cái gì. Và đoạn 5 câu 4 đã ghi, và xa hơn nữa ở dưới câu thứ đoạn 5 câu thứ 20 câu 19 là chúng ta lời nói là phải dùng lời thi thiên, bài hát ca ngợi Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi sự. Con người mới hay tạ ơn, hay hát ngợi khen. Một số người trước khi tin Chúa ít hát lắm, phải không? Sau khi tin Chúa vô nhà thờ hát không? Và nhiều người nói thì là lên thiên đàng mà hát hoài như vậy là mỏi miệng. Nhưng mà không có, cái việc cái tinh thần của mình là Chúa là luôn luôn đặt cái niềm vui trong tâm hồn thì phải huýt sáo, phải hát ca ngợi Chúa thôi. Cho nên niềm tin với Chúa là thánh ca đó, là nhạc đó là rất là quan trọng ở trong cái đời sống một người theo Chúa. Bài hát thiêng liêng, thi thiên ca ngợi Chúa để dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi sự. Ngay cả lúc gặp khó khăn thì cũng tạ ơn Chúa, vì không biết cái chuyện khó khăn đó chặn mình lại cái gì và mở cho mình một cái lối thoát gì. Đời sống linh động được bày tỏ qua sự kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Đoạn 5 câu 2 thứ 21. Rồi sau đó mới dẫn tới một cuộc đời của một người nam đối với vợ là gì, đối với con là gì, và dẫn đến challenge một người nam sống như thế nào trong môi trường của nơi làm việc, chủ tộc như thế nào. Kinh Thánh thách thức chúng ta là làm thầy tế lễ trong gia đình, the priest in the family. Mấy ông có thấy vai trò của mình ở chỗ này không? Thứ hai là người huấn luyện thuộc linh cho thế hệ trẻ tuổi và con cái của mình. You are a trainer, a coaching spiritual for your children. Và thứ ba, người nam của Ephesos đoạn thứ 5 là người chồng yêu thương vợ, yêu với tình yêu của Chúa, hy sinh. Người chồng tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho vợ tăng trưởng đời sống thuộc linh. Và chúng ta đã nghe đám cưới cái đoạn Kinh Thánh này nhắc đi nhắc lại hoài. Thì sáng nay không đám cưới thì cũng nhắc. Nhắc là mấy ông cũng phải nhớ là mấy ông là yêu vợ như chính thân mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh để khiến hội thánh trở nên thánh sau khi lấy nước rửa sạch dùng đạo làm cho hội được tinh sạch. Nên cái trách nhiệm của mấy ông thì cũng phải giúp cho mấy bà càng ngày càng được tăng trưởng thuộc linh, càng ngày càng giống Chúa, càng biệt riêng cho Ngài. Noi gương Chúa là người cha không chọc giận con của mình giận, là người huấn luyện con mình trong đời sống thuộc linh bằng lời của Chúa. Đoạn 6 câu thứ 4, hỡi người làm cha chớ chọc con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Rất tiếc đa số người nam, người chồng ngày hôm nay vẫn theo cách cũ của thời tổ phụ. Cựu ước á, thì Abraham là Chúa và Sarah là gọi là Chúa đó, gọi Sarah, gọi ông Abraham là Chúa. Bây giờ một số mấy ông ở đây cũng giống như Chúa vậy. Cho nên khống chế có nhiều khi cay nghiệt và mình bị ảnh hưởng cái đó. Mình chưa ra khỏi cái ảnh hưởng này, dù rằng Chúa thách thức chúng ta trong một cái sự biến đổi. Chúng ta vẫn còn sống trong cựu ước, chúng ta chưa đến thời tân ước. Chúng ta có nhiều liên hệ tình dục hơn một người. Mà ngày xưa thì mấy ông có nhiều vợ. Xin Chúa giúp cho chúng ta vượt thắng. Và thế giới ngày hôm nay là promote vấn đề freedom of sex. Thì mấy ông là cũng rớt vô đây liên miên. Rất tiếc hôm nay mấy ông quên vai trò thuộc linh làm chủ gia đình của mình, là hướng dẫn thuộc linh. Thôi bà dạy nó Kinh Thánh đi, còn tôi thì đi chỗ khác, tôi bỏ bận. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng bắt chước câu ca dao là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Vậy là mình cũng chưa ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của truyền thống này. Chưa là một người nam sinh động trong ảnh hưởng của Chúa đang thách thức chúng ta. Chúng ta thiếu thì giờ để hướng dẫn con của mình. Chúng ta không đủ sự dạy dỗ của Chúa để hướng dẫn con của mình. Thì chúng ta không có thì giờ để học Kinh Thánh, để có lời của Ngài. Rất tiếc hôm nay các ông có nhiều em trẻ đó không biết mình là nam hay nữ, because thế giới ở ngoài nó confused hết trơn. Người nam phải làm cái gì, cha phải làm cái gì, become a man là sao, là mấy em cũng không biết luôn. Bởi vì nó coi tivi, mà ở trên tivi là nó chế giễu những cái người cha nghiêm chỉnh, và những câu chuyện mình thấy, và rồi nó ra mình coi mình thấy làm rối loạn hết trơn về cái vai trò của người nam. Và bây giờ thì chúng ta thấy cả thế giới bây giờ là homosexual, nam không biết làm cái gì, nữ cũng không biết làm cái gì, và cho phép đồng tính một cách rất là tự do. Và bây giờ phải lên tối cao pháp viện, và trong một vài ngày nữa nếu chúng ta không kiêng ăn mà cầu nguyện thì không biết nước Mỹ đi về đâu. Họ phải nhờ tối cao pháp viện để kiện, để xin cho người nam với những người đồng tính nhưng ái có cái quyền của vấn đề gọi là hiến pháp. Để làm chi? Để cho họ có hưởng những cái quyền lợi giống như vợ, người chồng, giống như là quyền của vấn đề gọi là gia đình vậy thôi, về vấn đề vật chất thôi. Nhưng mà họ muốn định nghĩa lại gia đình không phải là người nam người nữ mà thôi. Và họ muốn yêu cầu tối cao pháp viện phải định nghĩa lại cái căn bản của xã hội là gia đình là gồm có hai người yêu nhau, mà không nhất thiết là người nam hay là người nữ. Vì vậy cho nên người nam hôm nay rất là bị rất là bối rối, và con cái của chúng ta nếu không có lời của Ngài và không có sự chỉ dẫn cũng như là gương mẫu của những người đi trước, người lớn trong lời của Ngài, thì các em cũng không biết mấy em là người nam phải làm cái gì và người nữ làm gì. Và chúng ta thấy cái thế hệ trẻ tuổi nhiều lúc chúng ta nhìn con cháu của chúng ta cũng không biết là nó bị ảnh hưởng cái gì. Và đó là tình trạng của thế hệ hiện nay và năm 2015 và 10 năm sắp đến. Rất tiếc là chúng ta cũng chưa can đảm trở thành người cha cứng rắn để làm những điều tốt. Chúng ta hôm nay quên mất là Chúa Giê-xu là một mẫu của người nam rất là đẹp, linh động, mạnh mẽ, cứng rắn với những điều sai và rất mềm mại với những điều yếu đuối. Chúng ta quên vai trò lãnh đạo với tinh thần yêu thương phục vụ, servant leadership. Đúng, Chúa đã ủy thác cho mấy ông là head of the family, phải là chủ của gia đình, nhưng mà mình làm chủ trong cái vai trò đầy tớ, cái cách của mình. Anh nói vì vậy cho nên các công ty bây giờ đó, họ đi tìm và test những cái ông chủ, hay là họ cử lên những người CEO, là những người tổng giám đốc á, là có cái tinh thần làm chủ, nhưng mà cái thái độ là giống như đầy tớ. Đi để quan sát các công việc và để ý có thể engage là dự phần với những người nhân viên của mình. Và đó là những người có tiềm năng để trở thành, đem cái công ty của họ thành công. Và cái nguyên tắc đó nó nằm ở trong Kinh Thánh, và nó nằm trong chính Chúa Giê-xu là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Và khi Ngài ý thức được Ngài là chủ tể của trời đất thì chính Ngài đã đứng dậy lấy cái khăn quấn vào lưng của mình và đổ nước để đi rửa chân cho các môn đệ. Đó là một trong những cái thái độ. Khi quý ông thấy được mình được giao làm chủ trong gia đình thì Chúa cũng thách thức mấy ông tìm cái thái độ để là một người hầu việc. Rất tiếc hôm nay các ông thiếu can đảm của trách điều sai và chưa can đảm để chịu trả giá khi làm điều tốt. Rất tiếc các ông chưa thấy đức tin nơi Chúa Giê-xu là yếu tố để chiến thắng thế gian và tất cả những ảnh hưởng của thế gian. Vậy nếu chúng ta không có đức tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng thì chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ không có làm gì hết, chúng ta sẽ phu lại. Bởi vì cuộc đời của mình bị té, bị rớt nhiều rồi, thành ra mình không muốn làm gì hết. Xin Chúa giúp cho ông được, quý ông, quý anh ở trong hội thánh được mạnh mẽ, được năng động, và không phải tự sức mình nhưng mà nhờ sức toàn năng của Chúa Trời. Người nam hôm nay chưa có linh động đủ để học lời của Chúa và noi gương của Ngài. Câu hỏi kế tiếp là chúng ta làm gì để thể hiện? Thứ nhất là muốn làm người nam linh động thì chúng ta phải tin nhận Chúa. Mối tương giao giữa chúng ta phải liên hệ với một đấng, chứ không phải chỉ học đạo, không phải những điều chúng ta biết về Chúa. No, it's not knowledge. It is a relationship with a person. Là một mối tương giao với một cái đấng, và đấng đó mới có thể giúp chúng ta để trở thành một người nam mạnh mẽ được. Và chúng ta phải đầu phục Ngài là đấng chủ tể trời đất, và chúng ta phải trở thành chiến sĩ mà Chúa phải là người tổng tư lệnh của mình. Thứ hai, chúng ta phải nhờ Chúa mà can đảm thể hiện những điều mà Chúa thách thức ở trong Ephesos đoạn thứ 5. Yêu thương, làm chủ gia đình và trở thành những người huấn luyện cho thế hệ trẻ tuổi. Thứ ba là chúng ta phải liên hệ với Chúa Thánh Linh, the Holy Spirit. Đừng làm buồn Chúa Thánh Linh vì vẫn tiếp tục giữ cái lối sống cũ và không chịu bỏ đi. Và khi mình làm buồn Chúa Thánh Linh thì quyền năng của Ngài, năng lực của Ngài không thể giúp chúng ta thực hiện được. Thứ tư là chúng ta phải xin Chúa Thánh Linh cai trị tấm lòng này vì các nguồn sự sống do nơi đây mà ra. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở thành người nam của gia đình, là những người biết nhu cầu của vợ, của con mình mà hướng dẫn. Còn mấy bà thì muốn người nam thực hiện điều gì cho mình cái gì? Theo tạp chí The Country Woman có phỏng vấn một số mấy bà, thì mấy bà nói ước ao mấy ông làm quà cho mấy bà bằng cách chú ý mấy bà, pay attention, đúng không? Tôn trọng mấy bà, trung thành với bà mỗi ngày trong năm. Mấy bà đồng ý? Một bà ở miền Trung Tây nói là mấy ông nên lượm thu dọn mấy cái sóc, cái vớ của mình dục lung tung, và những đồ mà các ông đã bày ra ở đâu thì dọn dùm. Xin mở miệng khen tôi đẹp, xin dành thì giờ để nghe tôi trình bày cho hết câu chuyện, cho hết, trước khi tôi chấm dứt. Đúng không? Đó là những điều mấy bà xin mấy ông làm đó. Mấy ông linh động là năm nay, tuần này nhớ làm nha. Còn mấy ông thì ước ao gì mấy bà? Số 1, tôn trọng, respect. Thứ hai, trust, là đừng có nghi ngờ mấy ông, sống tin cậy. Thứ ba, mấy ông cũng yêu cầu mấy bà sống hòa thuận, peace, don't fight, đừng có đánh nhau, và đừng có yell, đừng có la hé, muốn peace. Và thứ tư là mấy ông muốn mấy bà thân mật hơn, intimacy, gần gũi hơn. Đừng có như hai người giống như hai cái bóng, ông đi vô thì bà đi ra, ông đi tới thì bà đi lui, và cái gì thì cũng riêng hết. Không, Chúa kêu gọi các ông là hai trở nên một ở trong Chúa. Như vậy người nam trở nên linh động thì người nam ở Austin ở đây thì nhờ Chúa làm gì? Bớt đọc tin tức, nghe coi phim, action, nhưng thêm thì giờ nghe tiếng Chúa phán và để nghe sự hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa giúp cho các ông tham dự các lớp học Kinh Thánh, thấy là mình chưa biết, để tiếp tục học. Continue to learn, study the Word of God. Khi anh học lớp TE, chúng tôi hình như là gần hết học sinh rồi hả? Bây giờ chúng tôi phải chiêu mộ quý ông để đi học và lớp học Kinh Thánh này. Chúng ta biết mình phải cần sức của Chúa, mình rất là yếu, cho nên Chúa mới lập nên bà Eva để giúp mình. Và nếu chúng ta đứng một mình thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa là noi gương đức tin, đọc các tiểu sử của những người đi trước để chúng ta thấy được cái cách áp dụng về nguyên tắc của Chúa cho đời sống của các người theo đuổi đức tin là gì. Không phải chỉ Kinh Thánh thôi, nhưng mà lịch sử của những người đi theo Chúa. Một nhóm các ông trong nước Mỹ trong năm vừa qua đã thành hình một nhóm mang tên là E5 Man. Nếu các anh chị lên website thì sẽ thấy cái đó. Họ dựa vào Ephesos đoạn thứ 5. E là Ephesians và 5 là cái tiêu chuẩn mà tôi mới thảo luận với ông bà. Và họ chỉ kêu gọi những người nào mà ghi danh làm cái nhóm này đó thì mỗi tháng hứa kiêng ăn một ngày thứ tư, không có ăn mấy cái gì khác ngoài uống nước lạnh với lại ăn bánh. Thì có nhiều ông Mỹ bự con, thành ra nếu không ăn gì hết thì sẽ collapse. Nhưng mà để làm gì? Để cầu nguyện cho vợ của mình, cầu nguyện cho sự tổn thương mà bà có thể bị có trong quá khứ, cầu nguyện cho vợ của mình mà họ đang vật lộn trong cuộc đời. Và sau một thời gian á, thì cái nhóm E5 Man này á, mới challenge mấy member của ông, các nhóm này đó, cầu dành thêm một ngày nữa để cầu nguyện cho các phụ nữ, các bà, các cô bị tổn thương, áp bức ở trên thế giới. Và bây giờ thì cái nhóm người này đã lan tới 30 quốc gia rồi. Và chỉ hứa nguyện như đó thôi, là cầu nguyện cho vợ của mình kiêng ăn một tháng một lần, và nếu được thì cầu nguyện thêm cho các con gái hoặc là các bà trên thế giới đang bị khó khăn để cho họ được Chúa thăm viếng. Có 5 điều mà chúng ta cần được Chúa nhắc nhở. Chúng ta phải yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em của mình. Theo Matthew đoạn 5, là đoạn 22 câu 37. You must love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Chúng ta linh động là khi chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến nhau. Thứ hai là chúng ta yêu mến phục vụ cho những người chung quanh. Husband, go all out in your love for your wife, exactly as Christ did the church. Hỡi người làm chồng, hãy yêu mến vợ của mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Khi chúng ta làm chuyện đó, chúng ta trở thành một người linh động trong Chúa. Người nam yêu mến vợ con, mình phải biết quản trị gia đình của mình. He must manage his own family as well as have children who respect and obey him. Phải biết quản trị gia đình mình cũng như con cái phải sống trong sự vâng phục. Và chúng ta phải là người thường xuyên thờ phượng Chúa. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Đừng bỏ sự thờ phượng như những kẻ quen làm, nhưng hãy thấy ngày càng gần thì phải khích lệ nhau mà thờ phượng Chúa. Và chúng ta hãy bắt, nói giống như Phao-lô là hãy bắt chước tôi, nhưng tôi như tôi bắt chước Chúa. Nhận Chúa làm gương mẫu của đời sống của mình. Tôi cầu nguyện để cho các ông ở đây nhân ngày nam giới, nhân ngày từ phụ đây, là một commitment, là một quyết tâm với Chúa, để dâng thì giờ của mình cầu nguyện cho mấy bà vợ của mình, cho các con gái của mình, cho các bà trong gia đình của mình, thực hiện đời sống qua cầu nguyện, kiêng ăn và cầu thay cho nhau. Thứ hai là tôi cầu nguyện để cho các ông sẽ dâng thì giờ để học lời của Chúa. Spend time to be silent là học tập yên lặng để lắng nghe lời Chúa nói với mình, để mình có sự hướng dẫn để chăm sóc những người chung quanh. Chúa hứa là Ngài sẽ ban ơn đến ngàn đời cho những kẻ kính mến Ngài, nhưng Ngài phạt tới con cháu tới 3-4 đời nếu chúng ta không kính sợ Ngài. Cho nên chúng ta cũng thấy ơn Chúa nhiều hơn là sự quở trách của Ngài. Thì xin Chúa giúp cho các ông, thách thức các ông mạnh mẽ, can đảm để trở thành những người kính mến Chúa, sinh động ở tại hội thánh Austin này. Và tôi tin chắc hội thánh sẽ kinh nghiệm nhiều sự chữa lành. Chúa sẽ đem thêm nhiều người đến với Chúa qua đời sống sinh động của các ông trong tuần này và những ngày sắp tới. Xin ta cầu nguyện. Mỗi ông đến với Chúa, nói lời hứa nguyện của mình đối với Chúa và nhờ sức của Chúa thực hành. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con nhiều lúc tưởng mình rất là mạnh, nhưng thật sự bên trong rất yếu và có rất nhiều thiếu sót. Chúa biết chúng con hơn chúng con biết mình. Xin Chúa nâng đỡ mỗi chúng con, thêm sức cho chúng con, để chúng con trở thành những người nam trong hội thánh, những cha trong gia đình, những người lãnh đạo trong gia đình, và nhất là người thuộc linh, để chúng con giúp đỡ và hướng dẫn con cháu thế hệ trẻ tuổi đi trong đường lối của Ngài. Chúng con biết trận chiến thuộc linh này sẽ luôn luôn gay gắt, vì nó đã bắt đầu từ gia đình của Adam và Eva, ngay khi Chúa đã tạo dựng nên họ. Và trận chiến về vấn đề gia đình này sẽ tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Và chúng con biết rằng nếu không có Ngài thương xót, thì gia đình của mỗi chúng con sẽ không dính được với nhau, và tương lai cũng sẽ rã hết. Xin Chúa thương xót và giúp cho mỗi chúng con, và bắt đầu ở đây trong chúng con là những người nam, để danh Chúa được tôn cao, và những ngày sắp tới đem niềm hy vọng đến cho những người chung quanh. Chúng con trong đời Chúa, và xin Chúa thách thức chúng con, để chúng con chấp nhận sự thách thức này để sống làm sao danh Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.